cái phẩm mà đối thoại với ngài Huệ Năng đó, có nhiều đoạn. Thì trong cái phẩm hình như là phẩm 7 đó, và là phẩm cơ duyên, thì tùy cơ duyên mà ngài Huệ Năng vấn đáp với những cái người mà tới hỏi đạo ngài. Thì trong số những cái người đến thì có ngài Huyền Giác, Vĩnh Gia Huyền Giác. Vĩnh Gia Huyền Giác là một thiền sư tu từ nhỏ, và ngài thuộc thành phần trí thức rất là uyên bác. Ngài tu từ nhỏ và theo cái pháp môn chỉ quán của tông Thiên Thai, và ngài được ngài là tổ thứ 8 của tông Thiên Thai. Ngài sinh năm 665 và chết năm 713. Ngài rất là vắng số, có 48 tuổi là thì sạch thôi. Ngài sống như vậy mà cách chúng ta 1.300 năm. Quý vị khỏi có cần nhìn trên bảng, bây giờ để nghe cái tiểu sử của ngài cái đã. Cái bảng là viết về cái những cái phân đoạn của phẩm chứng đạo ca để quý vị tìm theo dõi. Thành bây giờ cứ nghe tiểu sử của ngài cái đã, không phải viết cái gì đó, vì cũng ngắn thôi, mình không có cần chép cũng được đâu. Ngài Vĩnh Gia đó, khi mà ngài đọc rất là nhiều kinh, và chính ngài cũng làm nhiều luận sớ. Ngài là người thông minh uyên bác lắm. Thì ngài coi nhiều kinh, và kinh nào cũng có một bậc thầy ấn chứng. Nhưng mà đến khi ngài coi tới kinh Duy Ma Cật đó, kinh Duy Ma Cật là kinh nói về cư sĩ Duy Ma Cật thời Phật đó, mà có cái kinh hướng là tối thượng thừa, cho nên ông sửa tất cả mấy vị tăng. Trong đó kể chuyện thì mấy vị tăng á, là mấy vị tỳ kheo mà còn chấp thì tất lắm, tại vì nói cái đó là xúc phạm với tu sĩ. Thì trong đó kể chuyện 10 đệ tử của Phật, mà 10 đại đệ tử đó, thì đều bị Duy Ma Cật sửa lưng hết trơn á. Ông nào cũng bị sửa hết. Thành ra khi mà ông đau bệnh á, thì là không ai dám tới thăm ông hết. Tại vì tới là ông hỏi mà không thể nào mà trả lời được hết đó. Thành khi mà Duy Ma Cật thì hiện bệnh mà xin Phật cử người tới thăm ông, thì không ai dám tới thăm hết. 10 đại đệ tử không ai dám tới thăm, chỉ có ngài Văn Thù mới chịu đi thôi. Thì trong 10 đại đệ tử là từ ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, rồi ai cũng bị Duy Ma Cật sửa lưng hết. Thì kinh đó mà những người còn chấp đó, thì là họ cho đó là cái kinh sĩ bán tăng già. Còn cư sĩ mà hoắt lát đó, thì là cho là mình là bảnh hơn thầy tu, cho nên hai thái độ đó đều là sai hết á. Và Duy Ma Cật là Vimalakirti, có nghĩa là tình danh, đó là một cái nhân vật tượng trưng thôi. Nhân vật tượng trưng, kinh đại thừa mình phải hiểu trong cái tinh nghĩa, chứ đừng có hiểu theo từ chữ. Duy Ma Cật là tình danh, tức là tình là cái danh tướng, nơi tướng mà phải lìa cái tướng đi. Phải cư sĩ cũng không phải là cư sĩ, mà tăng cũng không là tăng, thì mình phải hiểu, mình phải vượt qua, vượt lên trên cái khái niệm cư sĩ và tăng già. Mình chỉ thấy đạo thôi đó, thì là mình đọc kinh đó, cư sĩ cũng không lấy gì làm, không nên lấy làm từ đắc, mà cái người tu cũng nên lấy làm mặc cảm gì hết đó. Tại vì Duy Ma Cật là tượng trưng cho tình danh, tức là mình đừng có chấp, mình đừng chấp danh chấp tướng. Thì mỗi vị tỳ kheo dù có giỏi cách mấy, có thông cách mấy, có thiền định hay khổ hành cách mấy, cũng có một cái phần cần phải sửa. Thì Duy Ma Cật đó tượng trưng cho cái tiếng nói nội tâm, để mà từ chỉnh lại cái bản thân của mình. Trong tất cả những cái hầm tu của mình nó đều có cái chỗ sai, cần sửa sai. Ví dụ như cái người mà giữ giới quá thì tốt rồi, nhưng mà cái mặt trái của cái sự giữ giới đó là gì? Là chấp trước, khó khăn, không ai sống chung nổi hết á. Cái người mà chấp giới quá thì là ai cũng ghê hết, người ta kính như viễn chi thôi, chứ tới gần người đó đùng cái gì cũng bắt lỗi bắt phải thì ai mà sống chung nổi. Thì là duy mặt trật là tượng trưng cho cái tiếng lòng của mình đó. Đấy là khi mình giữ giới thì tốt rồi, nhưng mình đừng có chấp quá. Hay là mình có trí tuệ, mình cũng đừng chấp quá, mình thấy ai cũng ngu hết, che người ta ngu hết thì là không ai chơi với mình được. Thành ra duy mặt trật là một cái danh từ tượng trưng thôi. Vimala Chitti là tình danh. Thì tất cả những cái hàm tu 10 vị đại đệ tử là bẩm nhất của Phật, giỏi nhất của Phật mà vẫn bị duy mắc quật của trách, là chứng tỏ là không có cái hàm tu nào là hoàn hảo hết. Mà cái hoàn hảo là cái siêu việt tất cả mấy cái tướng đó, tướng thiền định, tướng trí tuệ, tướng giới, hàm tướng giải thoát. Cái gì mà có tướng ra là bậy. Khi mà Huyền Giác Đại Sư coi kinh Duy Mặc Cật á, thì Ngài Ngộ Đạo thì không có thầy ấn chứng, thì Ngài mới đi du phương. Du phương có nghĩa là đi ta bà thế giới đó, nghĩa là đi để hỏi đạo, gặp ai cũng hỏi đạo hết, gặp mấy người vì tu sĩ khác. Thì cái đời sống mà xuất gia đó là mới cái đời sống xuất gia lý tưởng, đó là phải đi, không phải ngồi một chỗ. Đào là phải đi, phải hành. Đào là con đường để mà đi, không phải ngồi cục. Thì là phần nhiều đó, ngày xưa là những cái gì mà họ đang tu cũng như đắc đạo rồi thì họ đi, họ đi để họ tham, gọi là kêu bằng tham phương tổng đạo đó. Thì ngài đi như vậy thì gặp đi, trong khi đi ta bà thế giới đó thì gặp một cái vị gọi là tên là Huyền Sách, một vị thiền sư, đó là đệ tử của ngài Huyền Năng. Thì đệ tử ngài Huyền Năng á, hai người đàm luận với nhau về Phật pháp rất là hăng say, đàm luận hăng say lắm. Thì ngài Huyền Sách, ngài thấy Huyền Giác á giỏi quá, nói đâu trúng đó, đàm luận hết sức là xác đáng, khế hợp với là tâm ấn của Phật, mới hỏi là nhân giả đắc pháp với a. Mấy người tu kêu nhau bằng nhân giả một cách lịch sự á, nhân giả đắc pháp với a. Thì ngài Hiền Sách nói là trước kia tôi học kinh luận nào, kinh Niết Bàn là gì cũng có thầy hết á, nhưng mà đến khi tôi ngộ đạo nhờ kinh Duy Mặc Cật á thì chưa có ai ấn chứng cho tôi hết á. Hiền Sách á mới nói là hồi xưa đó, trước khi Phật ra đời đó thì là đắc từ ngộ thì được, nhưng mà sau khi có Đức Phật Thích Ca ra đời rồi á thì là những cái người mà ngộ đạo mà không có thầy ấn chứng thì đều là thiên nhiên ngoại đạo hết, thành ra phải cần có người ấn chứng cho mình. Thành ra cái pháp thiền là vô sư từ ngộ, nhưng mà khi ngộ rồi cũng phải cần có thầy ấn chứng để cho biết là cái pháp mà mình ngộ đó là đúng với chư Phật chư Tổ đã thấy, cái thấy của mình phù hợp với chư Phật chư Tổ mới đúng, không thì thành ra ngoại đạo. Một cái thứ hai nữa thì cũng chứng tỏ là cái khiêm cung của cái người tu, khi mà thấy đạo đó thì không thấy là mình là cái người đắc đạo, mà cái pháp đó là cái lý đương nhiên, từ vô thủy tới giờ chư Phật cũng như vậy, và bao nhiêu người khác cũng có nhiều người thấy như mình, không phải chỉ có mình là nhất thật. Thành ra cái mà tìm một cái thầy ấn chứng cho mình để chứng tỏ cái pháp mình là đúng, mà cũng là để mà tỏ là cái người mà học đạo luôn luôn là khiêm cung, không có tự nhận là ta đây là cái này là chỉ có mình ta là tìm ra thôi, thì như vậy là không được. Cho nên khi nào cũng cần có một vị thầy để ấn chứng cho cái thấy của mình. Thì ngài Hiền Sách Nói như vậy thì Huyền Giác mới nói là thôi bây giờ ngài ấn chứng cho tôi được không? Huyền Sắc nói lời của tôi nghe đó, có ở Tàu Khe có tổ Huyền Năng, thì muôn phương đều đến học đạo với ngài, thì nếu mà ngài thích đi đó, nhân giả thích đi thì để tôi đưa đi. Thì ngài Huyền Giác bằng lòng đi theo với Huyền Sắc đến Tàu Khe tham vấn lục tổ. Thì cái ông này là một cái ông đã ngộ đạo rồi, mà ông nghe nói về ngài Huyền Năng thì ông cũng đi, nhưng mà ông chưa có tin ông này là ông tổ. Thành ra ông đi với cái tâm trạng để thử thầy coi xứng đáng để làm thầy mình không đâu, chứ không phải là tìm sư học đạo đâu. Mà ông này đã thấy đạo rồi mà tìm một cái vị thầy ngang cơ với mình thì mới chịu nhận làm đệ tử. Cho nên khi tới thì ông đi quanh lục tổ ba vòng, rồi ông chống cái trường đứng ngó thôi chứ không có lại. Ông ngang tàng như vậy, ông đứng ngó thôi chứ ông không có lạy xuống. Đáng lẽ là mình tới mình tìm thầy Phỏng Đào là mình phải lạy thầy, mà đây ông này ông xong rồi ông chống tích trường đứng dương mắt ngó thôi chứ ông không có thèm lạy xuống. Ngài lục tổ nó sửa lưng liền mà nói là phàm làm sa môn thầy phải đủ 3.000 oai nghi 8.000 tế hành, là cái người tu là phải cung cấp từ trong cho ra ngoài, phải là không chê được đó, không ai chê mình là hỗn láo là lỗ mãng là vậy được hết đó. Mà bây giờ đại đức từ đâu đến mà kiêu căng ngã mạn như vậy? Thì Huyền Giác nó trả lời là sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng, nghĩa là cái cuộc đời sanh tử nó mau tới, nó cứ chết có thể tới bất cứ lúc nào. Thành ra không có thời giờ để mà lại, không có thời giờ để mà lo cái chuyện lễ nghĩa vùng vặt bên ngoài. Ông nói, ông trả lời như vậy thì tổ Hệ Năng á, biết là thứ dữ thì hỏi lại một câu để trắc nghiệm. Tại sao ông hỏi lại là hà bất thể thủ vô sanh, liễu vô tốc hồ? Hỏi lại là tại sao là như nếu mà thấy sanh tử việc lớn thì bây giờ vô sanh đi thì hết việc lớn. Ông gợi ý như vậy để coi thử ông kia trả lời sao. Thì Huyền Giác đáp lại ngay: thể tức không sanh, cho nên là cái vô thường cũng có nữa, tại vì đã vô sanh thì không có vô thường nữa. Khi sanh thấy có sanh và có chết thì giữa sanh và tử là một khoảng thời gian, thì mình có thấy lâu mau. Còn bây giờ đã vô sanh thì đâu có tử, mà đã không tử thì vấn đề mà lâu chóng, lâu hay mau cũng giải quyết ngay, cho nên không có vấn đề vô thường nữa, vấn đề thời gian cũng không luôn. Nếu mà không có sanh tử thì cũng có thời gian. Thành ra vấn đề sống chết và thời gian là cái vấn đề muôn đời của bao nhiêu người tầm đạo cũng như triết gia ở Tây Phương. Đó là cái vấn đề mà làm bể đầu bao nhiêu cái người mà triết gia và đạo gia, đạo sĩ. Ở Tây Phương thì có cái tác phẩm là Lettres Elegantes, hữu thể và thời gian của Heidegger. Thì tất cả những nhà triết gia mà thâm thúy là đều băn khoăn về cái chuyện đó. Thì bây giờ khi mới gặp Huệ Năng là Huyền Giác đưa ngay ra cái vấn đề đó liền để mà thảo luận. Thì Ngũ Tổ hỏi cái tại sao không, nếu như vậy thì ông vô sanh đi thì là giải quyết được vấn đề vô thường. Thì Huyền Giác trả lời ngay là thể vốn vô sanh, cho nên cũng có vấn đề vô thường, liễu bổn vô tốc. Ông nhận là thật ra nói sanh tử mà thiệt ra là vô sanh, tại vì cái bản thể là vốn là vô sanh. Cái từ tánh bản thể tức là vô sanh, cái bản thể là gì? Cái là cái thật đó. Còn cái mà hiện tượng thì có sanh có tử, nhưng mà cái bản thể thì không sanh. Khi mình học đạo mình phải hiểu chữ thể đó, chữ thể tức là cái mà cái thật đó. Cũng giống như nói sống, sống nó là giả thôi, là tại vì sao? Cái nước mới là thật. Thành cái nước là thể, mà cái sống là cái tướng. Thành ra khi mà nói là thể đó, tức là nói cái nước đó, mình đừng có chấp cái mà nó ồn ào như vậy, cho thực ra nó là nước. Thì là cái thể đó, tức là cái thiệt đó, thể không sanh, thì là giải quyết ngay vấn đề vô thường.
Thiền Giác trả lời như vậy thì Huệ Năng mới khen như thế đúng đúng.
Khen đúng xong thì Thiền Giác khi đó thấy thầy trò đã chiều nhau rồi á, thì là khi đó Thiền Giác mới là đủ oa nghi lại ba lại rồi cứu về.
Thì nhân kia mà cứu về đó thì là Huệ Năng nói là phản thái tốc hồ, sao về chấm vậy?
Thì cái câu hỏi đó là một câu mà mình tưởng là câu hỏi đưa đẩy chơi, chứ thật ra cũng là một cái bẫy Ngài Huệ Năng dăng ra để thử là Huyền Giác coi có phải là thấy thiệt là vô sanh không, hay là học trong sách trong vở. Thì Ngài Huệ Năng nói là sao về chấm quá vậy, không ở lại chơi cái đã. Cái câu đó mình tưởng là câu xã giao nhưng mà không phải, để thử cái ông học trò này có phải chứng đạo thiệt, cái đạo vô sanh à. Thì ông này ông nói là bụng từ phi đồng hà hữu tốc hồ, vốn là không đồng rồi, ta đã nói thể vô sanh thì cũng bất đồng luôn, nó có gì mà mau với cháu. Thành ra cái mà đi đứng nằm ngồi đây không phải là cái thể à, cái bổn thể là vẫn bất đồng. Đã nói là bổn từ phi đồng, đã nói là cái bổn thể là bất đồng rồi, sao ông còn hỏi mau với cháu nữa. Ngài Huệ Năng khi đó Ngài mới biết là Hiền Giác này là ngộ đạo, nhưng mà còn thử nhiều phen lắm, thử để coi có thật là chứng đạo không. Thì ông hỏi lại một câu, ông hỏi là thùy tri phi đồng, ai biết cái trường không đồng đó. Ông hỏi như vậy để coi ông này là không chấp pháp mà có còn chấp ngã không. Tôi nói khi đó vỗ ngực xin tôi thấy là thật rồi đó, là mắc bẫy rồi. Thùy tri phi đồng tức là ai biết cái chỗ không đồng đó, mình thấy được cái pháp không đồng, nhưng mà nếu có thấy mình thấy đó, thấy tôi biết cái chỗ không đồng đó thì cũng thật luôn. Tại vì cái pháp là cái pháp đương nhiên như vậy thôi, cho nếu mà chân vỗ ngực tôi thấy thì cũng là cái người đó là chỉ thấy trên tri thức trong sách vở thôi, chẳng phải thấy thiệt. Rồi nói thùy tri phi đồng thì Ngài Huyền Giác trả lời ngay lại là đó là nhân giả từ sanh phân biệt ra, cho tôi không có nói ai thấy hết trơn á. Thì là hỏi đáp nghĩa là như là đấu kiếm qua lại đó, cái đó là một cái cuộc đấu hào hứng mà mình ở ngoài không thể nào mà mình hiểu được, mình có hiểu được cũng hiểu trên phương diện là chữ nghĩa thôi. Tại vì trong thiền nó có phân biệt có bốn cái loài mà quan hệ giữa chủ khách hỏi chủ. Đây chủ có nghĩa là cái người đã kiến tánh, còn khách là cái người chưa kiến tánh. Người chưa kiến tánh mà hỏi người kiến tánh, tới hỏi đạo người kiến tánh gọi là khách hỏi chủ. Rồi còn có khi chủ hỏi khách, tức là cái người kiến tánh rồi mà hỏi cái người chưa kiến tánh, đó là trường hợp thứ hai thì gọi là chủ mà hỏi khách. Còn trường hợp thứ ba là chủ mà hỏi chủ gặp chủ là hai người đều kiến tánh ngang nhau, thì đây là cái trường hợp mà thứ ba đó, chủ gặp chủ. Thành hai ông chủ gặp nhau thì mình là khách, không cách nào mà mình hiểu được họ nói ức giáp gì hết trơn, mặc dù họ nói những cái ngôn ngữ thường tình mà vẫn là mang những cái ý nghĩa mà chỉ họ ở trong cuộc, họ ngang hàng với nhau, họ cùng chứng như nhau, họ mới thấy đồng kiến đồng hành đó, mới thấy được, mới hiểu nhau được. Còn bây giờ mình phân tích thì mình mê, vẫn là mê. Hai người ngộ đạo nói chuyện với nhau mà mình có phân tích bao nhiêu nữa thì mình cũng không dính gì hết á. Mình phải ngộ đạo rồi mình, thì khi đó không có đặt vấn đề là hiểu hay không hiểu nữa. Thì đây là cái cuộc đối thoại giữa Ngài Huệ Năng và Ngài Huyền Giác, là cái cuộc đối thoại giữa hai ông chủ là người đã kiến tánh rồi. Và khi mà Huyền Giác mà thấy được vị thầy mà mình hỏi đạo đó là xứng đáng thì là mới là tôn làm thầy. Và Ngài Huệ Năng mời ở lại đó một đêm, cho nên đương thời gọi đó là một đêm giác ngộ. Một đêm giác ngộ. Sau đó Ngài Huyền Giác, Ngài làm cái bài chứng đạo ca, khúc ca chứng đạo. Khúc ca chứng đạo làm cách đây 1300 năm mà ngay đương thời là đã nổi tiếng rồi. Tại vì Ngài khi mà Ngài chứng đạo đó
Ngài là một học giả và một thi sĩ nữa, cho nên Ngài khi mà trong một cái cơn đại định đó, Ngài nhập định xong thì Ngài làm cái bài này, cho nên cái bài khúc ca này là một khúc ca hùng tráng và đi thẳng vào tâm người, giống như một cái bản đại hòa tấu của mà mình đọc tới thì mình làm mình rung động và làm cho mình đầy cả nhiệt tình đối với đạo. Cho nên là những nhà phân tích, những cái nhà học giả Tây phương đó, cái khúc chứng đạo ca này đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng ở phương Tây, và bản dịch tiếng Anh gọi là Song of Enlightenment. Cái chữ tiếng Anh nó hơi rõ hơn cái chữ chứng đạo ca, chữ tàu nữa. Song of Enlightenment là cái bài ca về cái sự giác ngộ. Còn cái chữ chứng đạo này đáng lẽ mình phải nên nói là chứng diệt thì đúng hơn. Tại vì trong tứ đế thì chữ đạo là có nghĩa là đang còn đi trên đường thôi, 37 phẩm trời đạo, nhưng mà cái chữ chứng đạo trong chứng đạo ca thì lại không phải là 37 phẩm trời đạo đâu, mà đúng là tịch diệt niết bàn. Đạo trong này có nghĩa là niết bàn tịch diệt, đã chứng được cái tột đỉnh của đạo đó. Cho nên cái dịch chữ enlightenment nó hay, nó đúng hơn. Còn nếu mình hiểu chữ đạo đây thì mình phải hiểu là chứng diệt mới đúng. Tại đây toàn nói về cái tri kiến Phật mà thôi, cái thấy của Phật chứ không phải cái thấy của mình. Cho nên mình đang còn phàm phu, mình nghe nhiều cái chói tai lắm. Mình nghe có thể là có người nghe chói tai, cho nên cần phải giải thích để mình đừng có chấp á. Nếu mình chấp vào trong là mình thấy nguy hiểm vô cùng. Thì khúc ca chứng đạo này có những người học giả Tây phương họ so sánh cái khúc ca này với cái bài La Mật Tây Giang của, tức là cái bài ca, bài quốc ca của Pháp đó. Cái bài ca đó là một bài quân hành ca, khúc ca quân hành mà được sáng tác vào thời cách mạng Pháp đó. Những cái người họ dân quân cách mạng tiến vào thành phố Paris, họ đặt soạn ra khúc ca đó rất là hay, lời cũng giống như nhạc, nghe xong là muốn nhập ngũ, muốn đánh đuổi ngoại xong ngay. Thế mà cái bài chứng đạo ca này là hoàn toàn là một cái khúc ca chứng đạo, thế mà được so sánh với là một cái khúc quân hành ca, thì chúng ta đủ biết cái vẻ hùng tráng, cái vẻ hùng tráng của bài ca này nó làm cho người ta tha thiết muốn trở về với cái tướng tịch diệt mà chư tổ chư Phật đã thấy, đã chứng được. Chúng ta cũng muốn nhảy vào đất Như Lai đó. Trong bài có một câu là nhất siêu trực nhập Như Lai địa, một nhảy vào liền đất Như Lai. Mình muốn nhảy vào đất Phật liền thì cũng giống như những cái người Pháp ngày xưa mà nghe khúc quân hành ca đó mà kích thích muốn đi ra mà đánh đuổi ngoài sông, hay là để mà giành lại cái tự chủ, tự do dân chủ. Thành ra cái bài chứng đạo ca là một khúc ca hùng tráng, làm cho người ta hăng hái hướng về đạo thiền, hướng về những cái gì cao đẹp mà Phật Pháp đã đem lại cho đời. Khúc ca chứng đạo này gồm có 56 đoạn, trên bản chỉ là một đoạn ngắn thôi, một đoạn đoạn thứ nhất. Thì trong 56 đoạn đó có đoạn dài tới 10 câu, có đoạn mà ngắn nhất là 4 câu, mà dài nhất là 10 câu, hay là có khi tới 12, 13 câu gì đó. Thì tổng cộng là 266 câu tất cả, chia ra 56 đoạn. Thì tôi tạm chia ra theo trên bản để quý vị dễ theo dõi, là gồm có 5 phần. Phần thứ nhất là từ đoạn 1 cho đến đoạn 10 là cái phần nói về tri kiến Phật hay là Như Lai Thiền. Nói theo kinh Pháp Hoa thì gọi là tri kiến Phật, nói theo ngôn ngữ thiền thì đó là Như Lai Thiền. Nói theo Bát Nhã thì đó là thật tướng Bát Nhã. Nói theo Lăng Già thì đó là thánh trí từ chứng. Có rất nhiều tên để chỉ cái mà Đức Phật đã thấy, Tổ đã thấy mà điều mình chưa thấy. Cho nên khi mình học cái này mình phải đừng thấy người ta ăn khoai mà vác mai đi đào. Mình là cái người đang trên đường cho chưa phải là cái người mà đắc đạo, thành ra mình nghe để mình biết cái tột đỉnh của đạo là như thế nào. Chứ còn mình đang đi trên đường mình đừng bắt chước, mình đừng bắt chước mà nói cái chuyện là không có tội, không có phước, dâm nồ kia là giải thoát mà vậy, nói tầm bậy. Tại vì mình đang còn mê đó, thì mình nói Bát Nhã thì cũng là nói trong mê, giống như một cái người điên mà xưng họ là thường đế, hay là họ xưng họ là vua. Người nghèo không có một cái miếng khoai mì mà ăn nữa mà xưng là vua, cả ngày xưng phẩm thì cũng không có khá hơn chút nào hết đó. Thì mình cũng vậy, mình là một cái người nghèo, mình đang đói, mình có đập cơ tấm thực đơn cho thuộc lòng đấy, mình tùng cái tấm thực đơn cả ngày cả đêm mình cũng no được, cần nhất là mình phải ăn. Thành ra đây là mình trên đường tu hành thì mình phải biết cái tột đỉnh của đạo là như thế nào, để mình đừng có chấp bất cứ cái gì, chứ không phải là mình buông hết tất cả. Mình phải nắm cái đã, mình nắm, nhưng mà mình biết nắm này cũng nắm giả thôi, chứ còn cuối cùng mình sẽ phải buông. Bây giờ mình đang nắm cái chuyện bố thí, đang nắm cái chuyện làm phước, nhưng mà rồi sẽ buông, cho nên đừng có chấp lắm và đừng có khinh những cái người mà chưa nắm. Hay là mình phải hành thiền, nhưng mà mình vừa hành thiền mà vừa buông ra cái chuyện là ta đây đang hành thiền, thì cái đó là nói đến cái chuyện là không tội phước, không phải không tội phước là không có gì hết đâu. Thành ra cái đoạn thứ nhất tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, hiển hóa không thân tức pháp thân. Trong 10 đoạn đầu này thì nói chung đó là cái lý bất nhị. Cái mà Phật thấy đó là cái thấy cái bất nhị. Tôi giảng qua cái 4 câu đó rồi giảng lại. Mình nắm được một cái đoạn đầu đó thì mình những cái đoạn sau mình sẽ giảng nhanh hơn chút. Cái đoạn đầu giảng cho kỹ thì là những cái đoạn sau dễ nắm được cái ý nghĩa. Thì tuyệt học, cái học đây á, không phải là học tiếng Anh, tiếng Tây, học toán, học vật lý rồi đâu, mà học đây là ba cái món vô lậu học là giới, định và tuệ. Cái người tu chỉ có ba món học đó thôi, gọi là tam vô lậu học. Nhưng mà đến cái người chứng đạo rồi thì tuyệt học, tức là không cần học giới, không cần học định, không cần học tuệ. Vì là học rồi, chứ không phải là không cần giữ giới, không cần tập định đâu. Tại vì khi mà cái vị mà hành giả đã đạt đạo rồi thì mỗi nói, đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền hết. Ngài không cần phải tập ngồi thiền như mình, và cũng cần tập giới, vì từ có cái giới thể, từ thanh tịnh. Cái đó mới là thực sự là tuyệt học, chứ không phải là như người phàm phu không có học giới, học định, học tuệ mà gọi là tuyệt học đâu. Tuyệt học đây là không cần học, không còn gì phải học nữa, vì đã học một cách thuần thục rồi. Thành ra vô thiền cũng giống như đi lính á, mình đi ra trận mình đâu đi 1-2 đâu, nhưng mà vô lính là cứ tập đi 1-2 thôi, và kỷ luật hết sức là gắt gao. Nhưng mà khi mà đi ra trận á thì là đánh giặc là đâu có áp dụng, nhưng mà cái tinh thần kỷ luật đó là cái cần thiết. Thì trong thiền cũng vậy, trước khi mà đạt tới cái chỗ tuyệt học này thì cũng là phải là học hết cơm hết gạo mới đạt tới cái chỗ tuyệt học này. Thì cái đấng mà đạt đạo thì không còn gì phải học, giới định tuệ tròn đủ, từ tánh đã là giới định tuệ, là bản thân là giới định tuệ, dù có đi có đứng có nằm ngồi gì cũng là giới định tuệ hết. Giống như Phật, Phật nói một cái lời mình cũng như là bữa nay trời mưa phải không, mà cũng là đạo. Phật nói cái gì cũng là nói đạo hết. Vì sao? Là vì cái lời nói của Ngài làm cho cái người nghe đó giải thoát. Thì đạo là có cái mục đích đó, đưa cho người ta đến cái giải thoát, cái an vui. Mà khi mà gặp Phật, nhiều khi Phật không nói gì hết mà gặp Phật đã vui rồi. Như hồi xưa có một cái người thờ gốm đó, mà Phật tới nhà anh ta vét hết cơm cháo đồ chứ trong nồi về không có thứ gì mà ăn hết. Tại Đức Phật biết là ông này là có nhiều đức tin đối với Phật, cho nên nhà giàu nhà có vua chúa đồ gì cho thì ngài không thèm lấy, mà ngài nhà ngài tới nhà ông thờ gốm này đó để dành cho ông, mẹ là mẹ thì mù, để dành cho ông có một chén cơm với là mấy cái lá rau cộng rau. Ngài vô ngài đem hết, ngài bỏ trong bình bát ngài đi hết. Ông thầy gốm này về hỏi cơm đâu má, sao hết cơm rồi rau không còn nữa. Thì nói là hồi nãy Phật đến Phật khất thực, cái Phật lấy hết cơm rồi. Ông này vui, ông no tới 7 ngày luôn, ông không có cần ăn gì hết mà ông vui. Ông vui vì kia mà đã tin Phật rồi thì Phật làm gì mình cũng vui hết, chứ không phải cần Phật thuyết pháp đâu. Hay là có người, có lần Phật đi ra tới trời mưa, nói bữa nay mưa phải không anh Nam? Chỉ nói một câu như vậy mà anh Nam vui no cả ngày không thèm ăn cơm nữa. Thì khi mà cái người đạt đạo thì nói cái gì cũng là đạo, làm gì cũng là đạo, chứ không cần phải thuyết pháp đâu, mà im cũng là đạo nữa, thì cả cái tướng cái thể hiện của đạo rồi. Cho nên nói là tuyệt học là khi không còn không cần gì phải học, mà cả người của bậc đạo nhân đã là thể hiện của đạo rồi. Mà tuyệt học vô vi cũng vậy, vô vi không phải là ngồi không có làm gì hết, ngồi ăn bám đâu. Vô vi nghĩa là làm tất cả mà không chấp. Ở trong cái Lão Tử cũng có câu là vô vi như vô sở bất vi, nghĩa là không có gì là không làm, mà gọi là vô vi là làm, nhưng mà tâm mình đừng có chấp á, đừng chấp trước, chứ không phải vô vi là không làm gì hết. Vô vi đây là chỉ cái tâm vô vi, cái tâm mình đừng có kể ta đây là làm thiền, ta đây là bố thí nhiều, ta đây làm phước nhiều, ta đây học nhiều. Đó thì tất cả những cái tướng mà cái tâm cái vi này là tạo tác ở bên trong đó thì gọi là vô vi. Chữ nhàn đạo nhân, chữ nhàn đây cũng là cái thanh nhàn tự tại ở nơi tâm, có cũng được không cũng được, không có chấp trước một cái gì bên ngoài hết đó, thì gọi là nhàn, cái tâm nhàn hạ. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, không còn cần trừ vọng tưởng mà cũng cần tìm chân lý. Cái này mình phải hiểu cho kỹ, tại vì chân là để đối với vọng, cũng giống như thiền là để đối với ác. Mình ác quá thì bây giờ mình phải thiền đi để mình trừ cái ác, trừ cái ác. Giống như cái áo mình dơ, mình phải lấy xà bông mình gột cho sạch cái dơ đó. Thì cái vết dơ là ác, mà cái xà bông là thiền, xà phòng hay bột giặt là thiền. Thiền là để mà trừ ác. Mà đến khi mà cái áo thật sạch thì là cái vết dơ không còn, mà cái mùi xà phòng cũng phải mất đi mới được. Thì đó là cái chân là để đối với cái vọng, mà đến khi vọng hết thì cái chân cũng còn cần phải nói nữa thì mới thực sự là chân. Cái chân mà còn khoe khoang đó là chưa thực là chân. Đấy, ví dụ mình thường mình nói là tôi, họ chửi tôi nhưng mà tôi không chấp đâu. Khi mà mình nói tôi không chấp là cũng còn chấp sơ sơ, chứ không phải là không chấp đâu. Không chấp là mình không nói cái chữ đó. Hay là mình cúng tiền mà mình muốn để, nhớ để tôi vô danh nha. Thật sự đó, nó có vô danh thiệt không? Nhớ để là tôi vô danh nha, tôi ở cùng Phú Nhuận mà tôi vô danh đó. Nhớ để tôi vô danh đó. Thì là tất cả những cái gì mà có nói lên thì phân thực là không. Dù mình có nói 1000 chữ không đi nữa là cũng thật là không. Thật sự không là im lặng đấy thì mới thực sự là không. Thành ra không cầu chân là vì hết vọng rồi thì tìm chân làm gì? Hết dơ rồi thì đi mua bột giặt làm gì? Không cần phải tìm kiếm cái gì hết. Cho nên không cần tìm chân lý là vì không còn vọng nữa. Vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái tánh thật của vô minh chính là Phật tánh. Mấy câu đó cũng là rất là nguy hiểm. Và cái tánh bất nhị này cũng vậy. Cái tánh thật tức là đối lại với cái giả, tức là cái tướng đó. Cái tướng là vô minh, nghĩa là vô minh là cái tướng của vô minh là như thế nào? Là sân si, ồn ào, tham rồi về rồi đủ thứ. Nhưng mà cái thực tánh của nó đó, một cái người mà họ lồng lồn lên, họ chửi rủa ông trời trời đất, cái đó là hiện tướng của vô minh. Nhưng mà họ phải có một cái tâm là họ mới nổi sân nổi si lên được chứ. Cho họ là khúc gỗ hay họ là một cái người chết, họ đâu có nổi sân nổi si lên được. Mà còn cái tánh đó tức là còn sửa được. Cho nên cái tánh đó mới là đúng là Phật tánh. Phật tánh là vô tánh, còn cái tướng này không kể. Cho nên Phật thấy được cái tánh đó, cho nên Phật không có phiền hà gì trước bao nhiêu là chúng sinh vô minh, như những cái người mà giết người hàng ngàn người như là Angulimala, Phật vẫn đồ được, là vì Phật thấy được cái Phật tánh đó. Cái Phật tánh dù là cái người mà vô minh mà tàn ác bao nhiêu cũng có được cái Phật tánh đó. Chỉ sợ họ không có vô minh, họ không có cái sân si đó mới là sợ. Giống như một cái bà mẹ mà sinh đứa con 6 tuổi mà nó không biết nói, nó có buồn không? Rất là buồn. Nhưng buổi sáng nó tự nhiên nó chửi tổ cha mẹ mẹ, thì cả nhà ai cũng cười cũng mừng hết trơn á, mặc dù không để ý cái tiếng chửi của nó nữa. Là bữa nay may quá nó biết nói rồi. Còn cái chuyện mà chửi mẹ chửi cha rồi về thì sửa từ từ lại, chứ cốt nhất là nó phải biết nói. Nó không nói mới là mệt đó. Đó. Thành ra nghe chửi mà vui, cả nhà mừng ăn mừng được, là vì là nó biết chửi như vậy là từ từ nó sẽ biết nói và nó có thể học được. Chứ còn mà nó nói rồi nó liên tục như vậy là không được. Thành mấy người đi dạy đó, mấy cái đứa học trò mà nó ngỗ nghịch, nó phá phách chừng nào nó thông minh chừng đó, mà mấy cái đứa mà nó ù lì đó, nó mới là khó trì, nó không nói gì hết á. Cái người mà giữa chừng nào là dễ dạy chừng đó, cái người mà sân si chừng nào đó họ là dễ phục thiền chừng đó. Thành ra Phật là không có ngán cái hạng người nào hết á. Ai tới Phật cũng đồ được, là vì Phật tùy theo cái như của họ mà đồ. Phật không có, Phật có tìm cách chuyển họ đi, mà Phật chỉ cho họ thấy cái như của họ thôi. Cái như đó là cái chân như tánh của họ đó. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh là như vậy. Cái tánh thật của vô minh, đừng có thấy người ta dữ dằn tham lam được vậy mà mình sợ mình tránh. Nếu mình là Bồ Tát đó thì mình phải tìm cách hướng dẫn người ta để họ đưa họ đi về cái đường phải. Cho nên nói là cái thật tánh, cái tánh thật của vô minh chính là Phật tánh. Và hiển hóa không thân tức pháp thân. Cái thân hiển hóa, cái thân năm uẩn này đó là cái thân hiển hóa, khi còn khi mất, khi có khi không, sống rồi chết, đau rồi bệnh, bệnh rồi lành. Cái thân này là cái thân hiện hóa thật, nó do năm uẩn mà hợp thành, không có gì là thật hết, nhưng mà đó cũng chính là pháp thân. Cái pháp thân nó ở ngay trong cái hiện hóa đó, chứ không phải nó nằm ngoài. Cho nên cũng giống như là sóng và nước đó, vô minh nó cũng nổi lên ở trong Phật tánh, cũng giống như mây, nó cũng nổi lên không có ngoài bầu trời được. Thì bầu trời tức là cái thật tánh, mà cái mây mù rồi vậy là giống như là vô minh. Nó có nổi lên, có giấy đồng chơi mấy cũng sống, nó có giấy đồng chơi mấy nên nó cũng không có ngoài nước. Mây có ám, có giăng mù trời đi nữa thì nó cũng không có ra khỏi cái bầu trời, nó cũng nằm trong bầu trời đó. Thành mình thấy cái được cái bầu trời mà mình đừng có để ý tới cái những cái mây ám rồi vậy thì mình không có sợ gì cái thăng trầm của cuộc đời hết á. Mình thấy được cái đó tức là thấy được cái thật tánh. Cái thân hiển hóa này chính là pháp thân, cho nên mình đừng có khinh thường nó. Và cái đó cũng là trung đạo, không có bỏ mà cũng không có chấp. Ngài Thiền Siêu, Ngài có nghe một cái câu ngoài lăng của Cố Hòa Thượng Thiền Tôn đó. Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Tôn mới tịch cách đây 10 năm và Ngài sống tới 106 tuổi. Mà khi Ngài chết đó, Ngài chết rất là an lành. Đúng là một vị Bồ Tát đó. Ngài thì tịch, Ngài chỉ niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật 3 tiếng là Ngài mất, không có đau một ngày nào hết á. Mà sống tới 106 tuổi mà cái thân lưng thẳng ro, tai không có điếc mà mắt không có lờ. Mà khi mà ngài ngài ra ngài rửa mặt đó thì chim chóc vào đầu lên trên tay trên vai của ngài á. Thành ra khi mà ngài mất á, quý vị có dịp đi hành hướng về Huế thì nên đến viếng tháp của ngài. À, cái tháp của ngài ở chùa Thiền Tôn giữa một cái rừng tùng hết sức là đẹp. À, ngài thường xuyên có đề hai cái câu mà ngoài tháp đó là mê chân như chấp huyễn tướng là chúng sinh, ngờ huyễn tướng tức chân như là Bồ Tát, để ca tụng ngài. Cái người đạt đạo là vẫn thể hiện oai nghi đầy đủ mà trong lòng không chấp, trong phải không chấp rồi đi ra ngồi ngoài quán uống rượu hay là ăn thịt chó đâu, mà không chấp có nghĩa là vẫn hiện tướng oai nghi nhưng mà trong tâm thường tịch diệt, tâm tịch diệt mà cái tướng vẫn hiện ra 3000 oai nghi để làm chỗ nương cho người và trời. Thành ra cái thể của vị tăng vẫn có, chứ không phải là nói không rồi rồi là lung tung muốn làm gì thì làm, không phải như vậy. Cái đó là cuồng thiền, chỉ có cái hàng cuồng thiền đó mới là hiện cái tướng lung tung. Còn những cái bậc mà nghịch hành Bồ Tát thì mình không dám nói tới. Nghịch hành Bồ Tát thì cũng những cái gì mà hiện tướng ăn thịt uống rượu đó, để hóa đồ cho cái bọn ăn thịt uống rượu thì cũng có, chứ không phải không. Nhưng mà thực sự đó là cái pháp thân, pháp thân đó vẫn là cái thân mà làm cho gây nên sự kính ngưỡng của người và trời. Thì ngài nói là cái thân huyễn hóa này cũng chính là pháp thân, cho nên vị thiền sư không có bỏ các cái oai nghi. Đoạn thứ hai, pháp thân giác liễu vô nhất vật. Khi mà ngộ được cái pháp thân đó thì là không có một cái gì ở trong đó hết. Cái này cũng giống như là trong pháp Bảo Đàm nó bổn lai vô nhất vật hà xí ná trần an, xưa nay không một vật thì bùi bám vào đâu. Mình đừng có thấy có thì là mình đau khổ, là vì thấy cái có đó. Nếu thấy không thì khỏe, mà cái thấy có mà làm cho ta đau khổ nhất là có cái ta, có cái ngã đó. Cái đó mới thấy có cái ngã là mệt. Tất cả cái thấy có đều là cái thấy bình, thấy mà lành mạnh phải là thấy không. Thành ra ví dụ như thường mình đâu có thấy mình có bao tử hay có răng, mà vì khi đau răng mình mới thấy có cái răng. Khi đau tử, đau bao tử mình thấy mình có cái bao tử. Cái gì mà mình thấy có là mệt rồi đó. Còn khi mà mình mà lành mạnh hoàn toàn mình phải thấy là không. Cái thân mình mà khi mà mình khỏe mạnh mình thấy mình như mình không có thân á, mình thấy nó nhẹ nhàng khoan khoái quá. Mà khi mình bình cái mình một đống như vậy toàn là địa thủy hỏa phong, cho thấy chẳng thấy gì Phật tánh hết trơn. Mình tu đang còn dở thì mình vẫn thấy là cái thân này vẫn là cái thân đau khổ vô cùng. Khi mà nó bình hoạn thử đau răng hay là đau bụng cái thì hết thấy Phật nữa, mình thấy pháp thân được. Thành nó phải tu cho gắt, để chờ tới lỡ mình có bình hoạn mà vẫn thấy được cái thấy này mới là hay nè. Huyễn hóa không thân đó, thấy cái thân huyễn đó khi mình lành mạnh, mà đến khi mình đau ốm á, mình có thấy huyễn thật không? Đến khi mình đau ốm á, mình thấy huyễn được mới là hay đó. Thành ra khi mình lành mạnh mình phải biết mình mừng, mà đến khi đau đó mình phải nhớ ra đến là Phật tổ dạy cái thân này là huyễn, nó đau nó lành đó rồi, nó đau bình đó, mình đừng có hốt hoảng, đừng có sầu khổ vì cái bình đó. Thì khi mà giác ngộ được cái pháp thân đó thì không có gì hết. Cái đó là giống như trong Bát Nhã là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, trong cái không của Bát Nhã là không có gì hết. Cái không đó là không tuyệt đối đó. Mà cái không, không có nghĩa là những cái tướng đó đều là giả, nghĩa là không thật, không phải là không trơn không thật, mà nó không có thật và nó không có bền, nó thay đổi luôn luôn. Hôm nay mạnh ngày mai đau, hôm nay tỉnh ngày mai điên. Đừng có tưởng không có cái gì là của mình hết đó. Có những người họ rất là sáng suốt, họ thông minh tài trí tuyệt vời, bây giờ bị đứt mạch máu não chẳng hạn, tai biến mạch máu não rồi ngơ ngơ không biết một cục gì hết.